Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 17 tháng 7, trước hết Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội giới thiệu đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Sau đó, Tứ Quyết và Mai Anh sẽ điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại sơ lược cuộc đời nữ chân phước Eugenia Picoult, đóa hoa sen vươn lên từ đầm lầy. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 16 tháng 7, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với đông đảo các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là lần thứ ba Ngài xuất hiện trước các tín hữu trong tháng 7 này, vì đang là tháng nghỉ hè, các cuộc tiếp kiến của Ngài bị ngưng lại. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chủ nhật thứ 15 thường niên năm A. Trong đó, Chúa Giêsu trình bày dụ ngôn người ra đi gieo hạt giống bên vệ đường, và từ đó, Ngài rút ra những bài học áp dụng cho tâm hồn các tín hữu về việc đón nhận và thực hành lời Chúa. Đức Thánh Cha nói,
La parabola del seminatore. Il seminatore è Gesù. Notiamo che con questa immagine, egli si presenta come uno che non si impone, mà si propone.
Tin mừng hôm nay là dụ ngôn nổi tiếng về người gieo hạt giống. Người gieo hạt giống là Chúa Giêsu. Chúng ta thấy rằng với hình ảnh này, Chúa xuất hiện như một vị không áp đặt nhưng đề nghị, không lôi kéo chúng ta bằng cách chinh phục nhưng tự hiến cho chúng ta. Ngài kiên nhẫn và quảng đại gieo vãi lời Chúa. Lời này không phải là một cái lồng hay là cái bẫy, nhưng là hạt giống có thể sinh hoa kết trái. Bằng cách nào? Thưa, nếu chúng ta đón nhận hạt giống ấy. Vì thế, dụ ngôn có liên hệ trước tiên tới chúng ta. Thực vậy, dụ ngôn nói về mảnh đất hơn là về người gieo hạt giống. Có thể nói, Chúa Giêsu thực hiện một cuộc chụp quang tuyến tinh thần, tâm hồn chúng ta, là thửa đất trên đó hạt giống lời Chúa rơi xuống. Tâm hồn chúng ta như thửa đất, có thể là tốt. Và như thế thì lời Chúa mang lại hoa trái, nhưng đất ấy cũng có thể là khô cằn, không thấm nước. Điều này xảy ra khi chúng ta nghe lời Chúa, nhưng lời ấy bật lên như rơi xuống trên một con đường vậy. Giữa thửa đất tốt và con đường có hai mảnh đất ở cấp độ giữa mà chúng ta có thể có qua nhiều mức độ khác nhau. Thứ nhất là đất sỏi đá. Chúng ta cố tưởng tượng xem một thửa đất sỏi đá là mảnh đất không có nhiều đất. Vì thế, khi hạt giống nảy mầm, nó không ăn rễ sâu được. Đó là tâm hồn hời hợt, đón nhận Chúa, muốn cầu nguyện, yêu mến và làm chứng, nhưng lại không kiên trì, mệt mỏi và không lên cao được. Đó là một tâm hồn không có bề dày, nơi mà những sỏi đá lười biếng trội vượt, nơi mà tình yêu không bền bỉ và chóng qua. Nhưng người nào chỉ đón nhận Chúa khi mình thích thì không mang lại hoa trái. Rồi có thửa đất sau cùng là đất gai góc, đầy những bụi gai bóp nghẹt những cây tốt. Những bụi gai ấy tượng trưng cái gì? Thưa, là những lo lắng trần tục và sự quyến rũ của giàu sang. Như Chúa Giêsu đã nói, những gai góc chính là những tật xấu chống lại Thiên Chúa. Chúng làm cho sự hiện diện của Ngài bị ngộp. Nhất là những thần tượng giàu sang, thế gian, sống ham hố, cho bản thân để có của cải và quyền lực. Nếu chúng ta vun trồng những bụi gai ấy, thì chúng ta sẽ bóp nghẹt sự tăng trưởng của Thiên Chúa nơi chúng ta. Mỗi người có thể nhận ra những bụi gai lớn nhỏ của mình, những tật xấu trong con tim mình, những cây gai ăn rễ sâu hơn kém, không làm hài lòng Thiên Chúa, và ngăn cản ta không có một con tim thanh sạch, cần nhổ chúng ra, nếu không thì lời Chúa sẽ không mang lại hoa trái. Đức Thánh Cha nói tiếp, anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn vào nội tâm của mình, cảm tạ Chúa vì thửa đất tốt của chúng ta và làm việc trên những thửa đất chưa tốt. Chúng ta hãy tự hỏi xem, con tim chúng ta có mở rộng để đón nhận hạt giống lời Chúa trong đức tin hay không? Chúng ta hãy tự hỏi xem, những sỏi đá lười biếng như chúng ta có còn nhiều và lớn hay không? Chúng ta hãy nhận diện và gọi đích danh những bụi gai tật xấu. Chúng ta hãy có can đảm làm sạch thửa đất, mang đến cho Chúa trong sự xưng tội và kinh nguyện những sỏi đá và những bụi gai của chúng ta. Làm như thế, Chúa Giêsu, người gieo hạt giống, sẽ vui mừng thực hiện một công việc bổ túc, đó là thanh tẩy tâm hồn chúng ta, cất đi những sỏi đá và gai góc bóp nghẹt lời Chúa. Mẹ Thiên Chúa mà hôm nay chúng ta kính nhớ dưới tước hiệu Đức Trinh Nữ núi Camelo là người khôn sánh trong việc đón nhận lời Chúa và mang ra thực hành. Xin mẹ giúp chúng ta thanh tẩy tâm hồn và giữ gìn sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn chúng ta. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit de Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumo Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma và những người hành hương đến từ các nơi trên thế giới, các gia đình, các nhóm giáo xứ và hội đoàn. Ngài đặc biệt chào các nữ tu dòng nữ tử Đức Mẹ Sầu Bi kỷ niệm 50 năm được tòa thánh phê chuẩn dòng, các nữ tu Phan Sinh Thánh Giuse kỷ niệm 150 năm thành lập, ban giám đốc và các khách trọ của nhà Croat Domus Croata kỷ niệm 30 năm thành lập ở Roma. Ngài cũng gửi lời chào đặc biệt tới Cộng đoàn Công giáo người Venezuela ở Roma và lập lại lời cầu nguyện cho đất nước yêu quý của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe giới thiệu đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.
Kính thưa quý vị thính giả, sau đền thờ Thánh Phêrô, vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành là đền thờ rộng lớn và nguy nga thứ hai ở Roma. Đền thờ được gọi như thế vì nằm ở bên ngoài tường thành Roma. Đây là bức tường dài 19 cây số bọc thành Roma do hoàng đế Aureliano cho xây giữa các năm 270 tới 275 để ngăn chặn các cuộc tấn công của quân Rợ. Đền thờ được xây trên mộ của Thánh Phaolô từ đạo năm 67 dưới thời hoàng đế Nero theo sử gia Eusebio thành Caesarea. Các chương từ 21 tới 28 sách Công vụ các tông đồ cho biết Thánh Phaolô lên Jerusalem bị người Do Thái bắt và tìm cách giết, nhưng vì là công dân Roma nên thánh nhân được giao cho tổng trấn Felice ở Caesarea xét xử. Tổng trấn Felice giam thánh nhân ở đây và chờ được hối lộ tiền nên không cho xét xử vội. Khi thấy người Do Thái tiếp tục gây áp lực để giết mình, Thánh Phaolô kháng án lên hoàng đế Nero. Thánh nhân được tổng trấn Festo thay thế tổng trấn Felice xét xử và cũng có dịp trình diện vua Agrippa và hoàng hậu Berenice là người Do Thái. Ngài cũng rao giảng Chúa Kitô phục sinh cho vua và hoàng hậu nghe và nói hay tới độ nhà vua bảo: "Chút nữa là ông thuyết phục tôi trở thành Kitô hữu rồi đấy." Biết là thời tiết xấu và nguy hiểm, Thánh Phaolô đề nghị quan thuyền trưởng Roma không nên mạo hiểm nhưng nên ráng chờ lúc thuận tiện hơn. Nhưng ông này không nghe và cứ ra lệnh cho tàu ra khơi. Trên đường về Roma tàu gặp bão rồi dạt vào đảo Malta. Nhờ quan thuyền trưởng có cảm tình với Thánh Phaolô mà không có tù nhân nào bị giết. Trong khi lưu lại đảo, thánh nhân đã chữa cho ông thân sinh quan Publicio và các người đau yếu tại đây lành bệnh. Tới Roma trong khi chờ đợi được hoàng đế xét xử, Thánh Phaolô bị quản thúc 2 năm. Ngài thuê nhà trong khu phố của người Do Thái, có lính canh và được tự do rao giảng và gặp gỡ người Do Thái, cũng như các tín hữu. Thánh nhân đã bị hoàng đế Nero ra lệnh chém đầu tại Trefontane và được chôn cất trên đường Ostiense, tại nơi có đền thờ dâng kính xây trên mộ ngài hiện nay. Tên gọi Trefontane, ba suối, phát xuất từ sự tích khi đầu thánh nhân rơi xuống đã nhảy 3 vòng, từ đó vọt lên 3 con suối một cách kỳ lạ. Tín hữu đã đem chôn ngài tại nghĩa trang trên đường Ostiense cách Trefontane vài cây số.
Khu vực này đã là một nghĩa trang ngoài trời rất rộng, được sử dụng liên tục giữa các thế kỷ từ thứ nhất đến thứ ba, và sau đó thỉnh thoảng được sử dụng lại để xây các lăng tẩm trong các thế kỷ tiếp theo. Bên dưới đền thờ và các khu vực chung quanh còn có ít nhất 5.000 ngôi mộ. Trong tác phẩm Lịch sử Giáo hội, sử gia Eusebio có trích dẫn thư của linh mục Gaio dưới thời Đức Giáo hoàng Zeferino nói rằng thi hài của Thánh Phêrô được chôn cất trên đồi Vatican, trong khi thi hài Thánh Phaolô được chôn cất dọc đường Ostiense, và cả hai nơi mau chóng trở thành địa điểm hành hương liên tục của các Kitô hữu ngay từ thế kỷ thứ nhất. Các vương cung thánh đường được xây theo hình Basilica, tức công đường thời đế quốc Roma. Nó là chỗ gặp gỡ, hội họp, là nơi sinh hoạt công cộng, có thể diễn thuyết, buôn bán, làm xiệc, vân vân. Công đường thường gồm 5 gian dọc, gian chính giữa rộng, 2 gian hai bên hẹp hơn, cũng có loại gồm 3 gian. Đền thờ đầu tiên rất nhỏ do hoàng đế Constantino xây năm 324 trên mộ của Thánh Phaolô và được Đức Giáo hoàng Silvestro thánh hiến ngày 18 tháng 11 năm 324. Cùng thánh nhà thờ này, ngược với nhà thờ hiện nay như có thể trông thấy trước quan tài đựng xương của thánh nhân dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin. Năm 386, hoàng đế Theodosio I, Graziano và Valentiniano II cho xây một đền thờ rộng lớn hơn, được trang hoàng với các bức khảm đá màu. Đền thờ được Đức Giáo hoàng Siricio thánh hiến năm 390 và được hoàng đế Honorio hoàn thành năm 395. Sau đó, vào thế kỷ thứ 5, Đức Giáo hoàng Leo Cả cho nâng cao gian ngang lên để cho thấy bàn thờ ở ngay trên mộ của Thánh Phaolô, cũng như cho xây thêm khải hoàn môn và cho làm các bức khảm đá màu hình của tất cả các giáo hoàng dọc theo gian giữa của đền thờ. Đức Giáo hoàng Leo III cho trang hoàng đền thờ lộng lẫy hơn. Vào thế kỷ thứ 9, đền thờ bị cướp phá, Đức Giáo hoàng Gioan VIII cho xây chiến lũy chung quanh gọi là Giovannipoli.
Đêm 15 rạng ngày 16 tháng 7 năm 1823, đã xảy ra một trận hỏa hoạn thiêu rụi gần hết đền thờ do sự bất cẩn của một người thợ hàn quên tắt ngọn lửa ông dùng để làm việc. Vụ hỏa hoạn kéo dài 5 giờ đồng hồ, khi ông Giuseppe Perna, một người chăn bò gần đó báo động, 2 giờ sau đội lính cứu hỏa mới tới nơi. Gian giữa và gian trái đền thờ hoàn toàn bị phá hủy, nhưng gian ngang vẫn không bị cháy. Cung thánh khải hoàn môn, sân trong đền thờ và chân đến phục sinh, cũng như tàn bàn thờ bằng đá do Arnolfo di Cambio tạc và một số các bức khảm đá màu không bị hư hại. Tin đền thờ bị cháy đã không được báo cho Đức Giáo Hoàng Pio VII, bị ngã gãy chân ngày mùng 6 trước đó, và qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1823. Đền thờ như hiện nay đã do Đức Giáo Hoàng Leo XII giao cho các kiến trúc sư Pasquale Belli, Bosio và Campozeri xây lại theo kích thước và hình dạng cũ. Hình dạng đền thánh hiện nay phần lớn là do kiến trúc sư Luigi Poletti thực hiện. Ngày 25 tháng Giêng năm 1825, Đức Leo XII công bố thông điệp Ad Plurimas kêu gọi Kitô hữu toàn thế giới quảng đại trợ giúp ngân khoản tái thiết đền thờ. Nga hoàng Nicola I dâng cúng 2 tảng đá Malachite khổng tước xanh để trang hoàng 2 bàn thờ cạnh ở gian ngang. Phó vương Ai Cập dâng cúng 4 cây cột bằng thạch cao trang hoàng bên trong 2 bên cửa chính, đầu cột trang hoàng theo kiểu Corinto. Kiểu trang hoàng này do kiến trúc sư Kalimako người Hy Lạp sáng chế ra. Người ta kể rằng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên tại Corinto, có một thiếu nữ xinh đẹp qua đời. Bà vú nuôi rất thương, nên khi an táng cô xong, bà đặt trên mộ một giỏ bánh trái và lấy một tấm khăn trùm lên trên. Năm sau đó, khi tình cờ đi ngang mộ của cô, kiến trúc sư Kalimako trông thấy một cây trường sinh phong tín tử Hyacinth mọc lên từ mộ đẩy giỏ bánh lên cao. Hình thù ấy gợi hứng cho ông chế ra kiểu trang hoàng đầu cột, gọi là kiểu Corinto mà chúng ta thấy ngày nay.
Mặt tiền quay ra sông Tevere có khuôn viên vuông được trang hoàng với 150 cây cột bằng nham thạch, đồ sộ, oai nghiêm theo kiểu các dinh thự xưa kia do Guglielmo Candarini thực hiện giữa các năm 1890-1928 theo đồ án của Luigi Poletti. Tiền đường chỉ có một hàng gồm các cột lớn hơn bằng nham thạch hồng, trong khi ba mặt gồm hai hàng cột. Phía trước có các bức khảm đá màu, hình của Chúa Giê-xu và 12 tông đồ. Chính giữa sân là tượng Thánh Phao-lô cầm gươm lời Chúa bằng cẩm thạch Carrara do Giuseppe Obici tạc. Bốn góc là tượng của bốn thánh sử, chỉ còn Thánh Luca và con bò. Các bức khảm đá màu làm năm 1885 theo mẫu vẽ của Agricola và Consoni. Chúa Giê-xu ở chính giữa, tay trái cầm sách phúc âm, tay phải ban phép lành theo kiểu vẽ icon Byzantine. Hai bên là hai tông đồ Phêrô cầm chìa khóa nước trời và Phao-lô cầm gươm lời Chúa. Bên dưới là chiên con, biểu tượng cho Chúa Giê-xu Kitô chiên con bị sát tế trên núi có nước hằng sống chảy ra, giải khát cho đoàn chiên là các tín hữu. Dưới nữa là bốn thánh sử Matthew, Marco, Luca và Gioan. Hàng cột nâng mái tiền đường bằng nham thạch màu hồng. Ai muốn biết mình lớn bao nhiêu thì ôm cột chụp hình sẽ biết. Trần tiền đường được trang hoàng bằng các hình hộp. Các hộp này cũng đồng thời là loa phóng thanh tự nhiên. Cửa chính giữa bằng đồng giáp bạc, cao 7m48, rộng 3m35, có các bức chạm trổ kể lại cuộc đời hai thánh tông đồ Phêrô Phao-lô và cảnh hai vị tử đạo do Antonio Maraini tạc năm 1931. Thánh Phêrô bị đóng đanh ngược đầu xuống đất và cảnh thánh Phao-lô bị chặt đầu. Thêm vào đó là vài cảnh khác trong cuộc đời của hai vị. Hai bên có hai tượng Thánh Phêrô và Phao-lô với đôi mắt quắc thước và các gân tay rất sống động. Cửa thánh phía bên trái có tạc vài cảnh trong cuộc đời của Thánh Phao-lô. Phía trên, bên trái, thanh niên Saul giữ áo cho những người ném đá phó tế Stefano. Phía trên bên phải, Phao-lô gặp Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco để bắt bớ các Kitô hữu, bị đánh té ngựa và bị mù mắt. Phía dưới bên trái, Phao-lô về Jerusalem gặp Thánh Phêrô. Phía dưới bên phải, Phao-lô bị hoàng đế Nerone ra lệnh chém đầu tại Trefontane năm 67. cửa bên phải thuộc thế kỷ 11 là cửa cổ xưa nhất, gồm 54 ô có khắc các cảnh cuộc đời Chúa Giêsu và các tông đồ, gọi là cửa Byzantina và là cửa chính cho tới năm 1967. Từ nhiều năm nay, cửa này được cất giữ trong viện bảo tàng. Thay vào đó là cửa thánh mới có hình Đức Gioan Phaolô II và biển Đức 16. Quý vị vừa nghe giới thiệu đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, tại Tòa Thánh có nhiều hoạt động đáng chú ý. Ngày 11 tháng 7, Đức Thánh Cha đã công bố tự sắc Maiorem ad Dilectionem về việc hiến dâng sự sống của các Kitô hữu trong tương quan với việc phong chân phước và phong thánh. Trong phần mở đầu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các Kitô hữu noi gương Chúa Giêsu đã tự hiến mạng sống cho tha nhân và kiên trì cho đến chết trong ý hướng này. Thật đáng vinh danh. Việc hiến dâng sự sống được tình bác ái gợi hứng và nâng đỡ, diễn tả một việc noi gương Chúa Kitô đích thật, tràn đầy, và vì thế đáng ca ngợi mà cộng đoàn Kitô thường dành cho những người tự ý chấp nhận việc tử đạo hay thực thi các nhân đức Kitô tới mức anh hùng. Sau đây là vài điều lệ. Thứ nhất, việc dâng hiến sự sống là một loại sự kiện mới của lộ trình phong chân phước và phong thánh, khác với các loại sự kiện về tử đạo và tính cách anh hùng của các nhân đức. Thứ hai, việc dâng hiến sự sống để có giá trị và hữu hiệu cho việc phong chân phước một vị tôi tớ Chúa phải theo các tiêu chuẩn sau đây. Dâng hiến sự sống một cách tự do và cố ý và anh hùng chấp nhận vì bác ái một cái chết chắc chắn và trong thời gian ngắn. Liên hệ giữa việc hiến dâng sự sống và cái chết quá sớm. Thực hành ít nhất trong mức độ bình thường các nhân đức Kitô trước khi hiến dâng mạng sống và rồi cho tới chết. Sự hiện hữu hương thơm thánh thiện và các dấu chỉ ít nhất là sau khi chết. Cần có phép lạ cho việc phong chân phước xảy ra sau cái chết của vị tôi tớ Chúa và do sự bầu cử của Ngài. Thứ ba, việc cử hành điều tra cấp giáo phận hay giáo quận và tài liệu liên hệ được quy định bởi Tông Hiến Divinus Perfectionis Magister ngày 25 tháng Giêng năm 1983 và bởi tài liệu Norme Servande in Inquisitionibus ab Episcopis Facendis in Causis Sanctorum ngày 7 tháng 2 cùng năm, với các thay đổi liên hệ tới việc thu thập tài liệu và điều tra cuộc sống, các nhân đức, việc hiến dâng mạng sống hay tử đạo, hương thơm thánh thiện, các phép lạ và việc tôn kính cổ xưa vị tôi tớ Chúa được xin phong thánh.
Ngày 9 tháng 7 vừa qua, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích đã phổ biến thông cáo xin các giám mục toàn thế giới kiểm thực phẩm chất của bánh rượu dâng thánh lễ. Thông cáo mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng Robert Sara và Đức Tổng giám mục thư ký Arthur Roche. Trong đó, Bộ yêu cầu các giám mục nhắc nhở trách nhiệm của các linh mục, đặc biệt là các cha sở và giám đốc các đền thánh, trong việc kiểm thực phẩm chất bánh rượu phù hợp với giáo luật. Lý do vì có nhiều loại bánh rượu được bán cả trong các siêu thị hay hàng quán hoặc trên mạng Internet. Bánh phải là bánh không men, làm bằng lúa mì tinh tuyền, còn mới để không có nguy cơ bị hư hại. Bánh làm bằng loại ngũ cốc khác với lúa mì hay trộn lẫn với chất liệu khác lúa mì, không được coi là lúa mì thì không có giá trị cho việc cử hành thánh thể. Việc dùng bánh trộn lẫn với các chất liệu khác như trái cây, đường và mật là một lạm dụng nghiêm trọng. Các bánh lễ phải được làm do những người liêm chính và chuyên môn trong việc cung cấp bánh lễ. Rượu dùng dâng thánh lễ phải là rượu tự nhiên làm bằng trái nho, tinh tuyền, không bị pha chế hay trộn lẫn với các chất khác. Cần giữ gìn nó trong tình trạng hoàn hảo để rượu không trở thành giấm. Tuyệt đối không được dùng rượu không có sự tinh tuyền và phát xuất chắc chắn, vì giáo hội đòi buộc sự chắc chắn liên quan tới các điều kiện cần thiết đối với giá trị của các bí tích. Không thể chấp nhận các loại rượu khác thuộc bất cứ loại nào không có giá trị cho việc cử hành.
Bộ Phụng Tự cũng nhắc lại thư luân lưu Bộ Giáo lý Đức tin gửi cho các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục liên quan tới việc dùng bánh với ít chất glutine và nước nho như chất liệu cử hành bí tích thánh thể, công bố ngày 24 tháng 7 năm 2003 về các điều luật riêng cho những người vì các lý do nghiêm trọng khác nhau không thể ăn bánh thường hay uống rượu lên men bình thường. Theo đó, các bánh thánh hoàn toàn không có chất glutine là chất liệu không có giá trị để cử hành bí tích thánh thể. Các giám mục có quyền cho phép dùng bánh có ít chất glutine hay nước nho như là chất liệu của bí tích thánh thể đối với một tín hữu hay một linh mục. Phép này có thể được ban thường xuyên khi tình trạng lý do của việc cho phép vẫn kéo dài. Ngoài ra, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích cũng quyết định rằng chất liệu thánh thể được làm với các cơ cấu bị biến đổi di truyền có thể được coi là chất liệu có giá trị. Những ai làm bánh và sản xuất rượu cho việc cử hành thánh thể phải ý thức rằng công việc của họ hướng tới hy lễ thánh thể, và điều này đòi hỏi sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm và chuyên môn. Sau cùng, liên quan tới việc tuân giữ các điều luật tổng quát, các giám mục có thể đồng ý với nhau trên bình diện Hội đồng Giám mục bằng cách đưa ra các chỉ dẫn cụ thể.
Trong tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp đến Đại hội Quốc tế Giáo lý nhóm tại Buenos Aires trong các ngày từ 11 đến 14 tháng 7. Ngài khích lệ các giáo lý viên chu toàn sứ mệnh phục vụ giáo hội của mình bằng cách sống mật thiết với Chúa Giêsu và dùng mọi phương thế để loan báo Ngài, trước hết bằng chứng tá cuộc sống. Đại hội Quốc tế về Giáo lý do Học viện Giáo lý của Hội đồng Giám mục Argentina cùng tổ chức với Phân khoa Thần học của Đại học Công giáo Argentina với khẩu hiệu Phúc cho những ai tin. Trong số các thuyết trình viên cũng có Đức Tổng Giám mục Luis Francisco Ladaria, dòng tên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức ông José Ruiz Arenas, Thư ký Hội đồng Tòa thánh tái truyền giảng tin mừng. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã trích câu Thánh Francisco thành Assisi trả lời các tu sĩ xin Thánh Nhân dạy cho các vị biết giảng dạy. Này anh em, khi chúng ta thăm viếng các người đau yếu, giúp đỡ trẻ em và cho người nghèo ăn là chúng ta đã giảng dạy rồi. Câu trả lời hay đẹp này tóm gọn ơn gọi và nhiệm vụ của giáo lý viên. Giáo lý viên không phải là một công việc hay là một nhiệm vụ bên ngoài con người giáo lý viên, nhưng là một ơn gọi phục vụ giáo hội đã nhận được từ Chúa và phải thông truyền trong suốt cuộc đời mình. Giáo lý viên phải luôn luôn quy hướng về lời loan báo ban đầu là ơn thay đổi cuộc sống. Việc loan báo này phải đi kèm đức tin đã hiện diện trong tâm tình tôn giáo của dân tộc chúng ta. Cần phát triển tiềm năng lòng đạo đức và tình yêu thương nằm trong tâm tình tôn giáo bình dân để thông truyền các nội dung đức tin và tạo ra một trường đào tạo giúp vun trồng ơn đã nhận lãnh. Để được như thế, giáo lý viên phải là người bước đi từ và với Chúa Kitô, chứ không phải khởi hành từ các tư tưởng và sở thích của riêng mình. Càng biết lấy Chúa Kitô làm trung tâm, giáo lý viên càng ra khỏi chính mình và gần gũi tha nhân, theo gương Chúa Giêsu, sống thân tình với Thiên Chúa Cha, rồi gặp gỡ các người đói khát, chữa lành và cứu vớt họ. Sự kiện này giải thích tầm quan trọng của giáo lý của việc cử hành các bí tích khai tâm Kitô. Cuộc sống Kitô là một tiến trình lớn lên và hội nhập mọi chiều kích của con người trong một lộ trình lắng nghe và đáp trả. Giáo lý viên cũng là một người có óc sáng tạo, biết sử dụng và sáng chế ra các phương tiện và hình thức khác nhau để loan báo Chúa Kitô, biết gặp gỡ các dấu chỉ mới và các hình thức mới để thông truyền đức tin. Các phương pháp có thể khác nhau, nhưng quan trọng là kiểu loan báo của Chúa Giêsu thích ứng với mọi người kiếm tìm Thiên Chúa.
Đức Hồng y Jean-Louis Thorin, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh đối thoại Liên tôn, khích lệ các giám mục vùng Phi Châu tiến bước trong nỗ lực đối thoại đại kết, liên tôn và liên văn hóa để mưu ích cho các giáo hội trong vùng. Đức Hồng y đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi các giám mục 6 nước vùng Trung Phi Châu, nhóm đại hội khoáng đại tại Yaounde trong các ngày mùng 8 đến 12 tháng 7. Liên hội đồng giám mục vùng này bao gồm 6 nước: Chad, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Guinea Equatoriale, Gabon và Cộng hòa Congo, viết tắt là ASERAC. Tham dự đại hội cũng có Đức Tổng Giám mục Miguel Angel Aguiso Guiso, Thư ký Hội đồng. Trong sứ điệp, Đức Hồng y Torang nhận định rằng vùng Trung Phi Châu không thiếu các vấn đề xuất phát từ các chủ trương bạo lực gia tăng, chẳng hạn như tổ chức Boko Haram tiếp tục gieo chết chóc không chỉ tại Nigeria mà nhất là tại Chad và miền Bắc Cameroon, nơi có đa số dân theo Hồi giáo. Ngoài ra, sự bất ổn chính trị cũng ảnh hưởng trên nền kinh tế và cuộc sống của dân chúng. Tại Gabon và Cộng hòa Trung Phi, cần cải thiện các tương quan giữa tín hữu Công giáo và các giáo hội Kitô khác về việc đối thoại với các tôn giáo cổ truyền Phi Châu. Chính trong bối cảnh khó khăn phức tạp của vùng này, các Kitô hữu có trách nhiệm đặc biệt duy trì niềm hy vọng và giúp đỡ các anh chị em khác trong việc tìm kiếm các lý do sống đích thực và khả tín, làm sao để tin tưởng đương đầu với tương lai. Ngoài ra, họ cũng có nhiệm vụ nhắc nhớ các giá trị nền tảng gắn liền với nhân phẩm của mọi người và không mệt mỏi loan báo ý muốn của Thiên Chúa để mọi người làm thành một gia đình duy nhất, thừa nhận nhau như anh chị em với nhau.
Hôm 12 tháng 7, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã yêu cầu các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu đừng gia tăng ngân khoản quân sự, trái lại hãy củng cố vai trò là tác nhân hòa bình và hòa giải qua các dụng cụ không quân sự. Các giám mục Âu Châu cũng chống lại đề nghị của Ủy ban Âu Châu tài trợ cho một chương trình phát triển kỹ nghệ quốc phòng Âu Châu, vì điều này có nguy cơ biến Âu Châu trở thành một liên minh quân sự. Trong sứ điệp, các vị khẳng định rằng các gia tăng tài trợ quân sự tạo ra các hiệu quả tiêu cực đối với an ninh, trong khi các mức độ đầu tư tương tự trong các lĩnh vực khác góp phần gia tăng sự hòa giải, ổn định và thịnh vượng là nền tảng của an ninh. Chính vì thế, Liên hiệp Âu Châu phải củng cố việc phòng ngừa và giải quyết các xung khắc, bởi vì nó là một thí dụ điều có thể làm qua các phương tiện không quân sự. Liên hiệp Âu Châu phải chú ý tới nạn giới trẻ thất nghiệp, phát triển kinh tế vùng miền và các vấn đề xã hội, đặc biệt là trong vùng Đông Âu và Nam Âu. Sau cùng, các giám mục Âu Châu cổ võ Liên hiệp dấn thân cùng với các nước thành viên thảo luận về vai trò của họ trong việc phát triển các đường lối chính trị quốc phòng của Liên hiệp trong tương lai. Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị sơ lược cuộc đời nữ chân phước Eugenia Pico, đóa hoa sen vươn lên từ đầm lầy.
Sáng ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 10 năm 2001, trước sự hiện diện của 30.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã tôn phong 7 vị tôi tớ Chúa lên bậc chân phước, trong đó có chị Eugenia Pico. Mặc dù sinh trưởng trong một gia đình có người mẹ bê bối, nhưng chị đã tìm được niềm tin và ơn gọi tu trì nên thánh. Như Chúa Giêsu đã chọn bánh, một vật rất thông thường, cuộc sống của tôi phải thông thường, mở rộng đón nhận mọi người và đồng thời phải khiêm tốn và âm thầm như bánh. Những lời này của chị Eugenia Pico phát xuất từ một cuộc chiêm ngắm trường kỳ Chúa Giêsu bánh sự sống, được bẻ ra ban phát cho mọi người. Eugenia đạt tới sự chiêm ngắm ấy sau khi trải qua một con đường dài đầy đau khổ. Eugenia sinh ngày 8 tháng 11 năm 1867 tại Crescenzago, tỉnh Milano, là con của ông Giuseppe Pico và bà Adelaide del Corno. Thân phụ là một nhạc sĩ mù nổi tiếng tại nhà hát La Scala ở Milano, còn mẹ là một người đàn bà phù phiếm, không thương yêu chồng nhưng chỉ yêu tiền bạc, yêu sự thành công và thích ngao du đây đó. Eugenia thường được gửi cho ông bà nội săn sóc và chỉ được gặp song thân trong những dịp nghỉ ngắn ngủi của cha mẹ sau những cuộc trình diễn. Cho đến một ngày kia, bà Adelaide trở về nhà một mình, không có chồng, và bà nói với mọi người là chồng đã chết. Người ta không có tin gì về thân phụ của Eugenia. Từ lúc đó, bà Adelaide bắt con gái về sống với bà, cùng với người chồng mới không cưới hỏi của bà. Với người chồng này, sau đó bà có thêm 2 người con trai. Eugenia lớn lên trong môi trường vô đạo và tháo thứ về luân lý. Một đàng nàng phải chịu những mong ước trần tục của bà mẹ mong muốn cho Eugenia trở thành danh ca. Và đằng khác, nàng cũng thường bị người cha ghẻ sách nhiễu, ve vãn với ý xấu xa. Nhắc lại những năm đau buồn ấy, Eugenia gọi đó là những nguy hiểm và dịp tội ở nhà và ở ngoài. Nàng cố gắng cầu nguyện, hướng nhìn lên cao trong thinh lặng của đền thờ Thánh Ambrosio ở Milano, nơi mà Eugenia vẫn lui tới cầu nguyện mỗi ngày, cầu khẩn một vị Thiên Chúa mà hầu như nàng không được biết. Một buổi chiều tháng 5 năm 1886, khi đó Eugenia được 19 tuổi, nàng cảm thấy trong tâm hồn tiếng gọi nên thánh, và từ lúc ấy, nàng hướng đến sự trọn lành với tất cả sự mong manh và trung thành. Năm 20 tuổi, Eugenia quyết định chọn Chúa Giêsu, chọn nên thánh. Nàng bỏ gia đình, gia nhập dòng tiểu nữ thánh tâm Chúa Giêsu vào ngày 31 tháng 8 năm 1887 và được vị sáng lập dòng đấng đáng kính Agostino Chieppi đón nhận ngay trong niềm cảm thông và yêu mến. Một năm sau đó, ngày 26 tháng 8 năm 1888, Eugenia bắt đầu năm nhà tập, và ngày 10 tháng 6 năm 1891, chị khấn dòng lần đầu tiên trong tay của vị sáng lập. 3 năm sau, chị khấn trọn đời vào đầu tháng 6 năm 1894. Đơn sơ, khiêm tốn, trung thành và quảng đại, không chút do dự trong việc tận tụy săn sóc các nữ sinh tại trường nội trú, nơi chị dạy âm nhạc, ca hát và pháp văn. Chị cũng đảm nhận nhiệm vụ giám tập. Với các chị em, chị chu toàn nhiệm vụ quản thủ văn khố, rồi làm tổng thư ký và cố vấn của dòng. Tháng 6 năm 1911, lúc 44 tuổi, chị được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng, và chu toàn nhiệm vụ này trong 10 năm trời, cho đến khi qua đời. Là một phụ nữ can đảm, chị Eugenia hứa chu toàn các bổn phận bề trên trong thanh thản hoàn toàn, với niềm vui tươi, và chị chu toàn để vâng phục thánh ý Chúa. Là người hướng dẫn dòng tiểu nữ thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria, một cách khôn ngoan và thận trọng, chị Eugenia cai quản cách sáng suốt để xác định chung kết hướng đi của hội dòng do vị sáng lập truyền lại. Chị là người mẹ đối với mọi người, nhất là những người nghèo hèn nhỏ bé nhất, những người mà chị phục vụ trong tình bác ái quảng đại không biết mệt mỏi. Những nhu cầu và thảm trạng của các anh chị em nạn nhân Thế chiến thứ nhất càng làm cho chị Eugenia quyết tâm lắng nghe mọi tiếng kêu than đau khổ, những lo âu của xã hội và của các cá nhân. Thánh thể chính là sự nâng đỡ chủ yếu của chị, nguồn sinh lực của đời sống nội tâm cũng như toàn thể hoạt động tông đồ của chị. Chị có lòng yêu mến và sùng mộ đặc biệt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, vốn là lương thực, niềm an ủi và vui mừng của chị trong những ngày cầu nguyện khẩn trương và bao nhiêu vất vả. Chúa Kitô đổ tràn tâm hồn chị Eugenia lòng nhiệt thành cứu vớt các linh hồn, ước muốn nồng nhiệt dẫn đưa mọi người về với Chúa, và chính trong tình yêu linh lỉ của Chúa Kitô, người ta mới tìm được những lý do giải thích tại sao chị có thể hoạt động bác ái không ngừng như vậy. Khi sức khỏe giảm bớt, thân thể suy nhược vì bệnh lao xương, chị bị cưa chân vào năm 1919. Chị Eugenia dâng hiến đau khổ trong tâm tình sẵn sàng đón nhận để chu toàn ý định của Chúa Cha, sẵn sàng chịu hy sinh, luôn tỏ ra là một người bạn tươi cười của Chúa Kitô, của anh em và của mọi người. Trong bệnh tật cũng như trong cái chết, chị Eugenia hoàn tất sự tận hiến cho Thiên Chúa. Chị qua đời thánh thiện ngày 7 tháng 9 năm 1921, lúc được 51 tuổi. Tiếng tăm thánh thiện của chị Eugenia càng gia tăng sau khi chị qua đời. Án phong chân phước cho chị được khởi sự năm 1945 tại Tòa Giám mục Giáo phận Parma, miền Bắc Italia. Và ngày 18 tháng 2 năm 1989, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị. Trong bài giảng lễ phong chân phước ngày 7 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tóm tắt điểm nổi bật trong cuộc đời của chân phước Eugenia Pisco. Ngài nói, sự tổng hợp sinh động giữa chiêm niệm và hoạt động được hấp thụ từ việc tham dự thánh lễ hàng ngày chính là nền tảng kinh nghiệm thiêng liêng và là đà tiến bác ái của Eugenia Pisco. Trong cuộc sống, chị Eugenia luôn cố gắng đặt mình trong thái độ lắng nghe lời Chúa. Không bao giờ chị trốn tránh những công tác phục vụ mà lòng bác ái đối với tha nhân đòi hỏi chị. Tại thành phố Parma, chị gánh vác tình cảnh khó nghèo của dân chúng, đáp lại những nhu cầu của giới trẻ và của các gia đình túng thiếu, giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh, làm cho Âu Châu bị đổ máu thời bấy giờ. Cả khi phải đứng trước những đau khổ, với những lúc khó khăn không thể tránh được và những ngỡ ngàng do tình cảnh ấy gây nên, chân phước Eugenia Pisco đã biết biến kinh nghiệm đau khổ thành dịp thanh tẩy và làm cho nội tâm được tăng trưởng. Chúng ta học được từ nơi chân phước nghệ thuật lắng nghe tiếng Chúa để trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của tin mừng bác ái trong thời đầu của ngàn năm nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.